Cảng biển, những cánh cửa hội nhập. Việt Nam nằm trong khu vực có mạng lưới vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năng động và bậc nhất trên thế giới. Muốn tham gia vào mạng lưới này và trở thành một quốc gia biển, phải có các cảng biển đáp ứng được yêu cầu của thời hội nhập. Cảng biển là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng ở ven bờ, nó đảm bảo cho tàu thuyền neo đậu, xếp dỡ hàng hóa và đưa hành khách lên xuống tàu nhanh chóng, an toàn, đồng thời tiến hành các thủ tục về xuất nhập cảnh, thực hiện các dịch vụ hàng hải phục vụ việc lưu trú của tàu thuyền và chuẩn bị cho họ các hành trình biển tiếp theo. Việc xây dựng các cảng biển ở nước ta có rất nhiều thuận lợi. Dọc bờ biển có nhiều eo, vũng, vịnh sâu, lại gần các đô thị lớn, các trung tâm du lịch biển đảo. Các khu vực sản xuất hàng hóa có nhu cầu xuất nhập khẩu. Ngoài ra, có gần 3.000 đảo ven bờ tạo thành bức bình phong che chắn các vùng ven biển với mức độ khác nhau trước thiên tai. Việt Nam hiện nay có khoảng 90 cảng biển lớn nhỏ và gần 100 địa điểm ven biển, ven đảo có thể xây dựng cảng, kể cả cảng ở quy mô trung chuyển quốc tế. Các cảng biển hiện có được chia nhóm theo quy mô và chức năng như sau. Các cảng tổng hợp quốc gia bao gồm cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong Khánh Hòa đang xây dựng, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng Lạch Huyện và Bà Rịa Vũng Tàu khu vực Thị Vải Cái Mép, cảng đầu mối khu vực Hòn Gai Quảng Ninh, Nghi Sơn Thanh Hóa, Cửa Lò Nghệ An, Vũng Áng Hà Tĩnh, Dung Quất Quảng Ngãi, Quy Nhơn Bình Định, Nha Trang Ba Ngòi Khánh Hòa, Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Các cảng địa phương phục vụ chủ yếu trong phạm vi hẹp ở tỉnh, thành phố. Các cảng chuyên dụng phục vụ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp tập trung, hàng hóa có tính chuyên biệt như dầu thô, sản phẩm dầu, than, quặng, xi măng, clink, hành khách. Trong mỗi cảng có thể có nhiều khu bến, thường 3 đến 4 bến cảng, riêng cảng Đà Nẵng có 8 bến, cảng Sài Gòn có đến 39 bến. Mỗi bến có thể có nhiều cầu cảng với công năng và quy mô khác nhau, bổ trợ cho nhau. Để dễ hình dung, sau đây chúng ta hãy lướt qua một số cảng biển tiêu biểu. Cảng Hải Phòng là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn nhất miền Bắc và lớn thứ hai Việt Nam, đồng thời cũng là cửa ngõ quốc tế của nước ta. Cảng nằm tại địa phận hai quận Hồng Bàng và Ngô Quyền, và vì thế Hải Phòng cũng được mệnh danh là thành phố cảng. Cảng Hải Phòng được người Pháp xây dựng năm 1874 để đổ bộ và tiếp tế cho quân đội viễn chinh khi xâm lược nước ta. Sau đó nó trở thành thương cảng xuất nhập khẩu giữa Pháp với Đông Dương. Từ đây còn có đường xe lửa nối liền với Vân Nam Trung Quốc, khi đó do Pháp quản lý. Tính đến năm 1939, cảng Hải Phòng đã thực hiện 23% khối lượng vận chuyển xuất nhập khẩu của toàn xứ Đông Dương. Khi đất nước bị chia cắt năm 1955, cảng Hải Phòng là cửa ngõ của miền Bắc nối với thế giới, nhất là các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Từ đây, những con tàu nước ngoài ngày đêm cập bến, mang theo hàng hóa, lương thực, vũ khí, giúp Việt Nam xây dựng miền Bắc và chi viện cho miền Nam. Nhận thấy vị trí trọng yếu của cảng Hải Phòng trong cuộc chiến tranh vừa qua, không quân Mỹ vừa oanh tạc dữ dội, vừa rải mình và thủy lôi phong tỏa cửa biển. Cảng trở thành chiến trường lớn trong lòng thành phố. Theo thống kê, Mỹ đã ném bom xuống đây hơn 300 lần. Những người công nhân cảng không bao giờ quên được sự kiện ngày 20 tháng 12 năm 1972, vào 4 giờ 45 phút chiều ngày hôm đó. Tàu Joseph Conrad đến từ Ba Lan bị trúng bom Mỹ, bùng cháy dữ dội. Ngay lập tức, lực lượng tự vệ của cảng đã nhanh chóng lao vào dập tắt ngọn lửa, trong khi máy bay Mỹ đang gầm rú trên đầu. Tàu được cứu kịp thời nên lửa không bén vào khoang chứa 500 tấn dầu và không ảnh hưởng đến 20 tàu quốc tế khác đang neo đậu. Những người công nhân cảng đã giáng trả không quân Mỹ những đòn đích đáng. Khẩu đội 100 ly của lực lượng tự vệ cảng bắn rơi 3 máy bay, góp sức cùng các đơn vị bộ đội phòng không đóng trên địa bàn thành phố bắn rơi 30 chiếc khác. Xưởng cơ khí chế tạo thành công cuộn cảm ứng từ lắp cho tàu để vô hiệu hóa bom mình và thủy lôi, giải phóng được 17 cửa luồng lạch trên 50 km đường sông, đường biển, đảm bảo cho tàu thuyền qua lại an toàn. Vai trò của cảng Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là vô cùng quan trọng. Giờ đây, cụm cảng Hải Phòng trở thành đầu mối xuất nhập khẩu lớn nhất miền Bắc. Công suất bốc dỡ hơn 2 triệu tấn 40 năm về trước đã được nâng lên 48 triệu tấn trong năm 2012. Trong quá trình nâng cấp, khu bến Lạch Huyện sẽ được xây dựng làm cảng tổng hợp và cảng container. Đây sẽ là khu bến chính của cảng Hải Phòng, có năng lực tiếp nhận tàu 50-80.000 DWT vào năm 2020. Khu bến Đình Vũ sẽ được nạo vét cải tạo để có thể tiếp nhận tàu từ 20.000-30.000 DWT. Khu bến Yên Hưng, Yên Trạch, Đầm Nhà Mạc sẽ được xây dựng làm bến chuyên dụng, có thể tiếp nhận tàu 30.000-40.000 DWT. Ngoài ra còn có bến Nam Đồ Sơn chuyên dụng cho an ninh quốc phòng. Cảng Đà Nẵng thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, một thành phố năng động, là trung tâm kinh tế xã hội của miền Trung. cảng nằm trong vịnh Đà Nẵng, rộng 12 km vuông, sâu từ 10 đến 17 mét, được bao bọc bởi núi Hải Vân và bán đảo Sơn Trà, cùng con đê chắn sóng dài 450 mét, rất kín gió, thuận lợi cho các tàu neo đậu và hoạt động quanh năm. Đà Nẵng nằm bên bờ một vịnh biển, cũng là một cửa sông mà địa hình tạo ra một ưu thế rất đặc biệt, như Đại Nam Nhất Thống Chí đã chép, ấy là chỗ biển làm thành một vũng sâu. Nước sâu lại rộng, ngoài có các núi ngăn che, không có ba đào ồ ạt. Những ghe tàu qua lại gặp sóng to gió lớn hay đậu nghỉ nơi đây. Tài liệu của Bồ Đào Nha đầu thế kỷ 19 cũng cho biết, các tàu có trọng tải lớn không thể vào sông Hội An nên phải dỡ hàng ở Đà Nẵng. Và vịnh Đà Nẵng có thể tiếp nhận những tàu buôn lớn nhất và là một hải cảng rất thuận lợi. Nhận thấy nơi đây có ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của kinh đô Huế, các vương triều Nguyễn đã coi cảng Đà Nẵng là một quân cảng quan trọng. Họ đã cho xây dựng ở đây một hệ thống phòng thủ khá kiên cố, trang bị vũ khí mạnh. Với hệ thống ấy, vào năm 1858-1859, quan quân triều đình đã anh dũng chiến đấu, ngăn chặn được cuộc tiến công rầm rộ của liên quân Pháp Bồ do đô đốc Rigaud de Genouilly chỉ huy, với ý đồ đánh nhanh thắng nhanh thẳng vào kinh thành Huế. Năm 1887, một năm trước khi Đà Nẵng trở thành nhượng địa, đã có 623 chuyến tàu của Pháp, Anh, Đức, Đan Mạch ghé cảng và 719 chuyến tàu rời Đà Nẵng mang theo nhiều tấn hàng. Điều đó cho thấy hoạt động thương mại qua cảng Đà Nẵng từ cuối thế kỷ 19 đã khá sầm uất. Tới năm 1905, cảng bắt đầu được cải tạo và đến khoảng 1933-1935 thì cảng Đà Nẵng đã tương đối hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn phát triển. Ngày nay, cảng Đà Nẵng được xếp vào hạng cảnh biển loại 1 cấp quốc gia, bao gồm hai khu cảng chính là xí nghiệp cảng Tiên Sa và xí nghiệp cảng Sông Hàn, với năng lực khai thác chung đạt 6 triệu tấn một năm. Cảng Tiên Sa là cảng biển nước sâu tự nhiên, chiều dài cầu bến là 965 mét, chuyên khai thác container. Cảng Tiên Sa có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 40.000 DWT, tàu container đến 2.000 TEU. Chú thích: TEU, viết tắt của 20 foot Equivalent Unit, tiếng Anh có nghĩa là đơn vị tương đương 20 foot. TEU là đơn vị đo hàng hóa được container hóa, tương đương với một container tiêu chuẩn khoảng 39 mét khối thể tích. Hết chú thích. Và tàu khách đến 75.000 GRT. Chú thích: viết tắt của Gross Register Tonnage, tiếng Anh có nghĩa là dung tải đăng ký. GRT là đơn vị tính dung tích các khu vực kín, bao gồm dung tích hầm hàng, khu vực ăn ở của các thuyền viên, các kho tàng, mỗi GRT khoảng 2,03 mét khối. Hết chú thích. Cảng Tiên Sa được coi là một trong số ít cảng tại Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi và tiềm năng để phát triển thành một cảng biển lớn. Cảng Sông Hàn nằm ở hạ lưu sông Hàn trong lòng thành phố Đà Nẵng, thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa nội địa. Cảng Đà Nẵng hiện nay là cảng biển lớn nhất trong khu vực miền Trung. Hệ thống giao thông đường bộ nối liền cảng với sân bay quốc tế, ga đường sắt và các nhánh của đường quốc lộ. Từ những kho chứa rất rộng rãi, ngăn nắp và thông thoáng, hàng hóa theo quốc lộ 1A phân phối cho các tỉnh phía Bắc và phía Nam, theo quốc lộ 14B để đến các tỉnh Tây Nguyên và thông qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây đến các nước Lào, Campuchia, Thái Lan. Cảng Đà Nẵng còn được xác định là một trong những cửa ngõ chính ra biển Đông của tiểu vùng sông Mekong, Great Mekong Sub-Region, GMS. Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 22 tháng 2 năm 1860, thời Nam Kỳ còn là lãnh thổ của Pháp Quốc Hải Ngoại, với tên thương cảng Sài Gòn, nằm dọc theo sông Sài Gòn, cách biển 83 km. Suốt trong quá trình phát triển, cảng Sài Gòn là cảng lớn nhất của cả địa bàn Đông Dương. Trong hai giai đoạn 1936-1943 và 1946-1954, cảng Sài Gòn đã đưa các mặt hàng chiến lược từ vũ khí, kim khí, máy móc đến hàng hóa tiêu dùng cho quân đội Pháp tại ba kỳ của Việt Nam, Lào, Campuchia. Hàng xuất từ Nam Kỳ chủ yếu là gạo, cao su, khoáng sản và các sản phẩm thiên nhiên. Số lượng tàu ra vào cảng những năm này cho thấy tỷ lệ hàng phục vụ cho chiến tranh là cao nhất. Năm 1955, Pháp bàn giao cảng Sài Gòn cho Mỹ, đồng thời mở lớp đào tạo hoa tiêu người Việt, cũng là lớp hoa tiêu đầu tiên mà người Việt Nam được học nghề đi biển. Sau ngày thống nhất đất nước, thương cảng Sài Gòn chính thức mang tên cảng Sài Gòn. Hiện nay, cảng Sài Gòn vẫn là cảng lớn nhất cả nước với 5 khu cảng hoàn chỉnh, tổng diện tích 570.000 m² với 2.830 m² cầu tàu, 250.000 m² bãi chứa hàng, 80.000 m² kho hàng, năng lực bốc xếp trên 16 triệu tấn một năm. Cảng cũng đã thực hiện thành công dịch vụ trung chuyển container, mở đường cho giai đoạn phát triển mới của ngành hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự phát triển của nền kinh tế đất nước và sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ, cụm cảng Sài Gòn rơi vào tình trạng quá tải. Ngày 16 tháng 5 năm 2009, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu di dời các cảng trong hệ thống cảng Sài Gòn ra cảng Hiệp Phước, Nhà Bè. Trong tương lai sẽ hình thành một khu đô thị cảng Hiệp Phước. Dự kiến đây sẽ là khu cảng hiện đại nhất Việt Nam cùng với cảng Cát Lái và cảng Cái Mép, Thị Vải. Một cảng biển khác hết sức quan trọng với nước ta là cảng Cam Ranh. Phần trên chúng ta đã làm quen với vịnh Cam Ranh và biết rằng có một bán đảo Cam Ranh với những bãi tắm đẹp đến mê hồn, nơi có thể tổ chức mọi loại hình du lịch biển như tắm nắng, lặn biển, bơi thuyền, lướt ván, câu cá, leo núi. Và cũng chính tại nơi đây, phía trong vịnh là địa điểm lý tưởng để xây dựng một quân cảng tuyệt vời. Nhờ ở độ sâu, chế độ thủy triều thuận tiện, đáy biển phẳng, sóng êm, gió lặng, sự kín đáo và diện tích tới 100 km2, có thể neo đậu cùng lúc 40 tàu chiến cỡ lớn, kể cả những tàu sân bay. Chẳng thế, có nhà địa lý nước ngoài đã đánh giá, có 3 cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới là San Francisco của Mỹ, Rio de Janeiro của Brazil và Cam Ranh của Việt Nam. Giới chuyên gia quân sự cũng thừa nhận, nếu xây dựng tại đây một quân cảng, thì Cam Ranh có tầm ảnh hưởng to lớn tới bản đồ địa chiến lược toàn cầu. Năm 1953, thực dân Pháp bắt đầu lập căn cứ hải quân tại Cam Ranh. Đến năm 1940, Cam Ranh rơi vào tay Nhật Bản, trở thành bàn đạp để Nhật Bản tiến đánh Malaysia và các quần đảo thuộc địa của Hà Lan, nay là Indonesia. Từ 1965 đến 1972, Mỹ đã thỏa thuận với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để xây dựng Cam Ranh thành một căn cứ quân sự khổng lồ, bao gồm cả hải lục không quân, cũng như cứ điểm tiếp liệu và khí tài quân sự cho chiến tranh. Đặc biệt có thể đóng tại đây hàng vạn thủy quân lục chiến cơ động, cho phép khống chế hành lang phía Tây Thái Bình Dương. Năm 1969, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã đến thị sát căn cứ này và đó là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Việt Nam. Lúc đó, căn cứ không quân của Mỹ ở Vịnh Cam Ranh rất lớn, bao gồm 2 sân bay cho máy bay phản lực và 1 sân bay cho máy bay trực thăng. Mỗi sân bay có sức chứa hơn 100 máy bay. Họ tiến hành khoét núi để xây dựng hầm chứa máy bay trong lòng núi, nâng cấp đường băng lớn, có thể cho máy bay ném bom chiến lược B-52 cất và hạ cánh. Vào lúc cao điểm, sân bay quân sự Cam Ranh có tần suất hạ cánh và cất cánh cao nhất thế giới. Hầu như không có căn cứ quân sự nào của Mỹ có quy mô và tính năng tổng hợp lớn như Cam Ranh. Sau ngày đất nước thống nhất, Liên Xô ký với nước ta, khi ấy đã mang tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một hiệp định về việc sử dụng Cam Ranh làm trạm trung ứng vật tư kỹ thuật cho hạm đội Thái Bình Dương của họ trong 25 năm. Theo hiệp định, Liên Xô xây dựng lại quân cảng Cam Ranh, xây thêm 5 cầu cảng bổ sung vào 2 cầu cảng đã có, xây 2 xưởng cạn, bến đậu tàu ngầm nguyên tử, các kho vũ khí và chứa nhiên liệu lớn, một nhà máy điện, mở rộng và làm mới nhiều đường xá. Liên Xô cũng xây dựng tại đây trạm tình báo thu tín hiệu, gồm một hệ thống vệ tinh chống liên lạc, anten chỉ đường tần số cao và một trạm vệ tinh kết nối trực tiếp với tổng hành dinh của hạm đội Thái Bình Dương đặt tại Vladivostok. Năm 1991, Liên Xô tan rã, cuộc chiến tranh lạnh kết thúc. Cam Ranh được trả lại Việt Nam. Ngày 2 tháng 5 năm 2002, lá cờ Nga được hạ xuống, sớm 2 năm so với hiệp định đã ký. Các nhà chiến lược quân sự đều nhất trí nhận định, quân cảng này là một pháo đài vô cùng lợi hại, khó công, dễ thủ. Tạp chí tin tức của Nga viết, có lẽ cả châu Á cũng không thể tìm kiếm được một quân cảng nào độc đáo và nguy hiểm như quân cảng Cam Ranh của Việt Nam. Tuy nhiên, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không có ý định dùng Cam Ranh vào mục đích chiến tranh. Cho tới nay, chủ trương của ta vẫn là không ký kết hiệp định với bất kỳ quốc gia nào để sử dụng vịnh Cam Ranh vào mục đích quân sự. Thay vào đó, sẽ khai thác tiềm năng và lợi thế của vịnh Cam Ranh để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Hiện đang có dự định biến căn cứ này vào mục đích kinh tế, tương tự như chính phủ Philippines đã làm với căn cứ không quân Clark sau khi được Mỹ trao trả. Các bãi biển. Với suốt dọc chiều dài đất nước tiếp giáp với biển, các bãi biển nước ta nhiều không kể xiết. Từ Bắc vào Nam, lần lượt có Trà Cổ, Bãi Cháy, Tuần Châu ở Quảng Ninh, Đồ Sơn, Cát Bà ở Hải Phòng, Đồng Châu ở Thái Bình, Quốc Lâm, Hải Thịnh ở Nam Định, Sầm Sơn, Nghi Sơn ở Thanh Hóa, Diễn Thành, Cửa Lò ở Nghệ An, Xuân Thành, Thiên Cầm ở Hà Tĩnh, Đá Nhảy, Nhật Lệ ở Quảng Bình, Cửa Tùng ở Quảng Trị, Thuận An, Chân Mây, Lăng Cô ở Thừa Thiên Huế. Từ Quảng Nam trở vào thì lại càng nhiều, nhiều nữa. Ở đây chỉ xin điểm qua một số bãi biển có những vẻ đặc sắc riêng không trộn lẫn. Bãi biển Trà Cổ, Quảng Ninh vừa được công nhận là bãi biển dài nhất Việt Nam, có chiều dài 17 km, tính từ Mũi Gót ở phía Bắc đến Mũi Ngọc ở phía Nam. Đây là bãi biển đầu tiên trên bản đồ đất nước, gần biên giới nhất, có nhiều địa danh du lịch nhất, nguyên sơ nhất và cũng lãng mạn nhất. Trà Cổ nằm ở cực đông bắc của đất nước, nơi giáp ranh với Trung Quốc và cách Móng Cái 9 km đường bộ. Bên bãi biển là những cồn cát cao 3-4 mét, có làng ấp và dân cư, sống chủ yếu bằng nghề nông và chài lưới. Sát bờ biển là các dãy rừng phi lao chắn gió và giữ cát, gần đó có hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trà Cổ ở xa thị thành nên còn vắng lắm. Nếu ví bãi biển Nha Trang là một cô tiểu thư khuê cát và diêm dúa, ăn mặc rất à la mốt, có nghĩa là hợp mốt, thì ngược lại, Trà Cổ là một nàng thôn nữ mộc mạc, chưa hề biết đến điểm trang. Một bờ cát dài miên man, trắng tinh khiết thu hút hết tầm nhìn. Nước trong vắt, xanh đến vô cùng. Trà Cổ đẹp một vẻ đẹp trinh trắng và hoang sơ, không bon chen, không xô đẩy, không có quá nhiều hàng quán đặc trưng cho một nơi hãnh tiến, đang được hay bị thương mại hóa. Không thấy ở đây sự can thiệp của con người, bãi Trà Cổ dường như cũng kén khách, nó ưa những người trầm lặng và sống nội tâm. Ra biển, bạn hãy chọn một chỗ ngồi vắng vẻ, rủ sạch những lo âu, phiền muộn, xô bồ của cuộc sống hàng ngày, thả hồn theo từng đợt sóng biển rì rào, từng cơn gió lộng nồng nàn hương biển. Mặc cho tiếng phi lao reo vi vút để phiêu du, để biển và người hòa làm một, bạn sẽ có cảm giác thoát tục như mình đang sống ở một thế giới khác, không vướng bụi trần. Gần Trà Cổ có một nơi đón bình minh và hoàng hôn cực kỳ lãng mạn, đó là Cồn Mang, một hòn đảo nhỏ cách bãi biển chừng 6 km. Còn nếu bạn muốn thưởng thức hải sản tươi sống, hãy dậy sớm ra đến bờ biển. Đợi những chiếc thuyền ngư dân đi đánh bắt về, bạn nên bớt chút thời giờ ghé thăm vài địa danh du lịch khác như nhà thờ Trà Cổ, xây ghép bằng đá, đình Trà Cổ cổ kính, kiến trúc xưa cũ, thấm đẫm hồn dân tộc. Cách thành phố Vinh 16 km về phía đông, cách Hà Nội gần 300 km về phía bắc và cách thành phố Hồ Chí Minh 1.400 km về phía nam, bãi biển Cửa Lò của xứ Nghệ trở thành điểm đang ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước. Với bờ biển dài 10,2 km, đặc điểm của Cửa Lò là gì? Dòng sông Lam đổ ra Cửa Hội, chảy ra biển Đông theo hải lưu hướng về phía nam, cuốn đi bằng hết phù sa. Vì thế mà biển Cửa Lò quanh năm một màu xanh trong vắt, nhìn thấy cát dưới đáy. Vào mùa hè, buổi sáng là lúc gió Tây Nam vượt Trường Sơn thổi về, mơn man ru sóng biển dập dờn. Còn khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc gió Tây ngừng thổi, nhường chỗ cho gió nồm. Với hai luồng gió khác nhau trong cùng một ngày, du khách sẽ tìm thấy nhiều cảm giác rất khác lạ. Cách đây hơn một thế kỷ, khi người Pháp quyết định chọn thị xã Vinh của Nghệ An để xây dựng một cụm công nghiệp, tập trung đông đảo nhân công, họ đã phát hiện tại Cửa Lò một bãi biển đẹp, nước trong, cát mịn, bãi thoai thoải, sóng không quá lặng cũng không quá mạnh, đủ để tổng quát cho cơ thể khỏi hết mệt mỏi. Bỏ chút công ra cải tạo, làm đường, trồng dừa hai bên để lấy bóng mát, Cửa Lò được biến thành bãi biển nghỉ mát đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam do đội ngũ viên chức người Pháp sang làm việc và định cư. Những nhà nghỉ đầu tiên được xây dựng để phục vụ việc vui chơi, nghỉ ngơi cuối tuần của họ. Các công chức người Việt làm việc cho Pháp, những thị dân mới nổi, có mức sống phong lưu cũng bắt chước họ đi nghỉ dưỡng, tắm biển. Năm 2005, Cửa Lò đã kỷ niệm đúng một thế kỷ thành lập. Thế nhưng trong hơn 100 năm với những thăng trầm của lịch sử, bãi biển này vẫn chỉ là bãi biển vắng vẻ, mang tính địa phương. Cửa Lò mới thực sự được đánh thức trong 20 năm qua và đang dần khẳng định vị thế của mình trên lộ trình phát triển của đất nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Hiện nay, Cửa Lò có khả năng đón và phục vụ 18.200 khách lưu trú một ngày, trong đó có các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 1-4 sao, cho phép tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế. Từ cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, khách từ Lào, Thái Lan đi ô tô đến Cửa Lò chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Lại thêm tuyến hàng không Vinh Viên Chăng vừa được mở, đã tạo điều kiện cho du khách từ Lào, Thái Lan sang Cửa Lò còn nhanh hơn nữa. Sự tăng trưởng đột ngột của Cửa Lò trước hết là do chính ưu điểm nổi bật của nó mang lại. Đây quả là một bãi biển đẹp và an toàn, đáp ứng được những yêu cầu nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe cho du khách. Đi lại cũng rất thuận lợi bằng bất cứ phương tiện nào, đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Đã đến đây, du khách có thể rẽ ngang rẽ dọc, là một chuyến hành hương đến các di tích lịch sử trên quê hương Bác. Nếu quan tâm đến môi trường, bạn có thể đến thăm đảo Ngư, đảo Mắt, khu du lịch sinh thái Cửa Hội, Hang Bua, nước khoáng Kim Sơn, tìm hiểu rừng nguyên sinh Pù Mát, Con Cuông, Lạc Sao, Lào và Thái Lan. Nếu bạn là người coi trọng đời sống tâm linh, bạn có thể đến thắp hương tại các ngôi chùa nổi tiếng như chùa Sông Ngư, chùa Lô Sơn, đền Vạn Lộc, đền Thu Lũng. Qua đó, bạn sẽ cảm nhận được các giá trị văn hóa của Cửa Lò được vun đắp từ nhiều thế kỷ. Nhưng tại sao lại là Cửa Lò? Ai lại đến Cửa Lò để tránh nóng bao giờ? Thực ra, đó là do cách gọi chệch, chứ đúng ra phải là Cửa Lùa. Do chỗ con sông Cấm chảy ra biển, một bên là dãy núi của xã Nghi Thiết, một bên là dãy núi thuộc phường Nghi Tân, nên khi gió biển từ hướng đông thổi vào, cũng như gió từ hướng tây thổi ra biển, người ta thấy nơi đây như một cánh cửa lớn, cứ mở ra là bị gió lùa. Thế là thành tên cửa lùa. Sau cửa lùa được gọi thành cửa lò. Khi người Pháp đến đây, tên này đã được văn tự hóa như hiện tại. Cũng còn một cách giải thích khác, cửa lò bắt nguồn từ chữ cửa la trong ngôn ngữ Malayo-Polynesian, nghĩa là cửa sông. Dần dần cửa la bị biến âm thành tên riêng là cửa lò. Một trong những bãi biển đáng chú ý ở miền Trung nước ta là bãi biển Lăng Cô. Thế nhưng, mới khoảng 20 năm về trước, người ta chỉ biết đến Lăng Cô như một điểm dừng chân của khách trước khi qua đèo Hải Vân chênh vênh uốn lượn, với vài dãy hàng cơm nhiều món ăn ngon rẻ, cùng vài cửa hàng lèo tèo bán mực, cá ngựa, tôm khô hay đồ lưu niệm trang sức từ đồi mồi vỏ ốc. Cứ thế cho đến khi đường hầm Hải Vân nối Thừa Thiên Huế với thành phố Đà Nẵng được rầm rộ thi công, thị trấn Lăng Cô mới bừng tỉnh. Lúc đó vào năm chuyển giao thế kỷ là năm 2000, các công nhân làm đường, máy móc, xe cộ hoạt động nhộn nhịp ngày đêm. Từ đó hàng quán, khách sạn, nhà nghỉ đua nhau mọc lên ven quốc lộ 1A làm thay đổi toàn vùng. Bãi biển Lăng Cô, làng an cư, trở thành một khu du lịch đặc sắc. Nằm lọt thỏm giữa một nhánh rẽ của dãy Trường Sơn đâm ra biển, một đầu là đèo Hải Vân, đầu kia là đèo Phú Gia. Lăng Cô có bãi cát pha lê dài tới hơn 10 km, phía trước nhìn ra đại dương bát ngát trong xanh. Không xa bãi biển là cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên nền những dãy núi màu xanh thẫm. Nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An, rộng tới 800 hectare lắm tôm nhiều cá. Từng đàn cò trắng chẳng biết bao ngày kiếm ăn ở đâu, cứ chiều buông là xao xác bay về đầm tìm chỗ ngủ. Xa hơn nữa là khu vườn quốc gia Bạch Mã, một hệ sinh thái rừng độc đáo. Tất cả những yếu tố thiên nhiên ấy mang lại cho Lăng Cô tiềm năng to lớn về phát triển nhiều loại hình du lịch, nghỉ mát, lặn biển, thám hiểm hệ động thực vật hoang dã. Chẳng bao lâu, bộ mặt Lăng Cô khác hẳn, tựa như cô gái làng chài lột xác bước vào tuổi rực rỡ sắc hương. Những tấm ảnh đưa lên mạng đã lọt vào mắt xanh của Worldbase Club, một tập đoàn du lịch có uy tín và chuyên môn sâu. Năm 2009, tập đoàn này đã đánh giá Lăng Cô là một trong ba địa điểm nên đến nhất của Việt Nam sau Hạ Long và Nha Trang, đồng thời đưa Lăng Cô vào danh sách 30 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Phần đông du khách đến Lăng Cô đều thích thú với các hoạt động giải trí như câu cá, lặn biển, leo núi, đi bộ xuyên rừng. Tại đây bạn có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Lăng Cô như món bánh canh chả cua dậy mùi biển khơi, dĩa ghẹ luộc nóng bỏng, vừa ăn vừa thổi xích xoa, bát bún riêu càng cua bóc vỏ, lộ lớp thịt trắng muốt. Song người sành ăn lại cho rằng phải tìm bằng được món thịt ba chỉ chấm mắm sọ huyết, kèm theo đủ loại rau thơm thì mới thật là thôi rồi lượm ơi. Đến Lăng Cô vào mùa nào cũng sẽ có những điều hấp dẫn riêng. Mùa hè, Lăng Cô là thiên đường tránh nắng, bầu không khí dịu mát nhờ biển xua tan cái nóng. Tưởng chừng những giọt nước li ti từ không gian thấm vào da thịt, dễ chịu vô cùng. Trong lúc cả dải miền Trung đang hứng chịu chảo lửa bỏng rát gió Lào, thì nhiệt độ Lăng Cô vẫn ôn hòa, ở mức 25 đến 26 độ C. Vào những ngày cuối thu, Lăng Cô đắm chìm trong làn sương mờ ảo, tưởng chừng chỉ một hơi thở mạnh sẽ làm tan biến làn sương mỏng manh như khói như mây. Nhưng có thấy lăng tẩm nào đâu mà gọi là Lăng Cô nhỉ? Người dân địa phương có mấy cách giải thích đến nay. Vốn làng an cư đêm đêm bạc ngàn cò về ngủ, người ta mới gọi là làng cò. Nghe nôm na quá, các cụ đổi thành Lăng Cô, có vẻ chữ nghĩa hơn. Song các bậc cao niên lại bảo chuyện liên quan đến người Pháp. Khi họ đến đây lập bản đồ, họ đã viết tên an cư chuyển thành tiếng Pháp. Thêm tiếp đầu ngữ la ở đằng trước. Chữ an tiếng Pháp đọc là ăn và chữ cư đọc thành cô, và từ đó âm Pháp đọc chệch thành Lăng Cô. Từ đó thành tên. Bãi biển Nha Trang. Chẳng biết là ngẫu nhiên hay thiên vị mà thiên nhiên ưu đãi Khánh Hòa đến thế. Với 200 km tiếp giáp biển Đông, Khánh Hòa được hưởng 3 vịnh biển, cả 3 đều được thế giới biết đến. Một là Cam Ranh, nằm trong số 3 cảng thiên nhiên tốt nhất thế giới. Hai là Vân Phong, vừa khởi công xây dựng thành cảng container trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta, để rồi đây tàu bè các nước nườm nượp ra vào. Ba là Nha Trang, nằm trong top 3 bãi biển đứng đầu các bãi biển của Việt Nam, gồm Nha Trang, Hạ Long và Lăng Cô, và sánh ngang 100 bãi tắm đẹp nhất hành tinh. Có đứng trên cao nhìn bao quát cả vùng mới thấy bàn tay của tạo hóa khéo léo đến nhường nào. Một bãi biển cong mềm mại phủ cát trắng mịn màng, âu yếm ôm lấy vịnh xanh biển như ngọc, rồi lần lượt thả xuống biển 19 hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi, sao cho rơi đúng vào những điểm như được tính toán, tạo ra một cảnh quan hoàn hảo đẹp đến ngỡ ngàng, đồng thời làm dịu lại những đợt sóng bạc đầu mơn man bờ cát. Lượn theo bãi tắm kéo dài 7 km, phía đối diện với biển là hàng dừa và hàng dương lao xao trong gió lộng suốt ngày đêm, tiếp đến con đường trải nhựa phẳng phiu đẹp nhất của thành phố biển, và bên kia đường san sát những ngôi biệt thự xinh xắn, những khách sạn cao cấp, những nhà hàng sang trọng kề bên nhau, xen kẽ với bưu điện, nhà bảo tàng, thư viện, các câu lạc bộ, các cửa hàng đồ lưu niệm. Cảnh quan tuyệt đẹp ấy còn được tôn lên bởi khí hậu ôn hòa, khiến du khách có thể tùy ý lên kế hoạch nghỉ ngơi thư giãn ở những bãi biển mát lạnh giữa mùa hè, ấm áp suốt mùa đông. Song bãi biển Nha Trang không phải chỉ là các bãi tắm đơn thuần, mà có thể xem như một quần thể du lịch đa dạng. Du khách thích khám phá và cánh vượt thường chọn mấy điểm sau. Bãi tắm Đại Lãnh chắc phải thế nào mới được vua Minh Mạng cho thợ chạm vào một trong chín đỉnh đồng, cửu đỉnh, đặt trước sân Thế Miếu. Đại Lãnh cách thành phố Nha Trang 80 km về phía bắc, bờ biển dài, thoai thoải, uốn lượn theo bóng rừng dương, quanh năm lặng sóng và tấp nập du khách. Sau khi vẫy vùng thỏa thích dưới dòng nước, bạn có thể thuê thuyền máy tham quan làng chài Khải Lương, Đầm Môn, vào làng Đại Lãnh tìm hiểu cuộc sống vất vả nhưng lạc quan của những người dân chài, đặc biệt ghé cảng Vũng Rô để được đắm chìm hồi tưởng khúc ca bi tráng của con đường mòn trên biển. Qua cánh đồng muối trắng bát ngát, vườn dừa xanh rồi những cồn cát dằng dặc đã được san phẳng, bạn sẽ đến bãi Dốc Lết. Dường như mãi đến đầu thế kỷ 21, người ta mới để mắt tới bãi tắm có hình dáng một phần trăng khuyết, dịu êm bên bờ vịnh Vân Phong này. Đây là thiên đường dành cho những người chưa biết bơi hay lần đầu tắm biển. Bãi tắm rộng, thềm cát nông, trẻ em tung tăng lội bộ gần 100 mét vẫn chưa ngập đầu, thậm chí có thể đi xe đạp hay đá bóng ngay sát mép nước. Đêm xuống, nhìn những đốm lửa đèn lung linh như sao xa trên mặt biển của những con thuyền đánh bắt hải sản ngoài khơi, bạn sẽ thấy mình đắm chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp giữa khung cảnh bình yên với tiếng reo vi vu của rặng phi lao và tiếng rì rào của sóng biển. Không đến bãi trũ trên đảo Hòn Tre ngay trước mặt thành phố Nha Trang, bạn sẽ chẳng thể hình dung bãi trũ nên thơ đến giường nào, mang hình một con cá sấu khổng lồ đang trườn xuống biển. Bờ cát trắng tuyền thoai thoải, đáy biển mịn màng, bãi trũ đẹp hơn bất cứ bãi tắm thiên nhiên nào được ngành du lịch Khánh Hòa mời chào du khách. Các vách núi dựng đứng chắn che sóng gió, tạo thành một bể bơi phẳng lặng giữa đại dương. Yêu thích thể thao dưới nước thì bạn hãy ghé Hòn Tầm, cách thành phố biển 7 km, chưa đầy 7 phút cano. Ngoài khu nghỉ dưỡng Mờ Pearl, đầy đủ các nhà hàng, hồ bơi, bạn có thể tham gia nhiều trò thể thao dưới nước như dù bay có động cơ, dù lượn, lặn biển, chèo thuyền kayak, lướt cano cao tốc, thả diều. Nếu đi vào dịp Tết, bạn sẽ ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của hoa đỗ mai trồng dọc theo các dốc đá có màu hồng, nhìn tựa hoa anh đào, lại có thể ăn được và thường xuất hiện dưới dạng món rau trộn dầu giấm lạ miệng như một đặc sản của Hòn Tầm. Nếu muốn mở rộng hiểu biết sang một lĩnh vực khác, như tôn giáo chẳng hạn, bạn hãy đến với tháp bà Ponagar, một trong những quần thể kiến trúc vào loại lớn nhất thuộc nền văn hóa Champa cổ còn sót lại ở miền Trung nước Việt. Tháp được xây dựng từ khoảng thế kỷ 8 đến 13, cách Nha Trang 2 km về phía bắc. Quần thể di tích gồm 4 ngôi tháp, 2 miếu thờ, tháp lớn nhất thờ nữ thần Ponagar, tiếng Chăm có nghĩa là mẹ xứ sở. Từ đây bạn có thể kết hợp đi tắm bùn tại khu du lịch suối khoáng nóng tháp bà ngay gần đó. Còn nếu bạn yêu khoa học, thích làm quen với thế giới thủy sinh thì không gì hơn là đến Viện Hải Dương Học. Do người Pháp thành lập từ năm 1923, cách thành phố Nha Trang 6 km về hướng Đông Nam, viện có trên 20.000 mẫu vật của 4.000 loại sinh vật nước mặn và nước ngọt, được sưu tầm và gìn giữ công phu. Đặc biệt, bạn còn được chiêm ngưỡng bộ xương cá voi khổng lồ dài gần 26 mét, cao 3 mét với 48 đốt sống được phục chế đầy đủ. Có một nơi giúp bạn tìm hiểu thiên nhiên vô cùng sinh động, đó là Thủy Cung Trí Nguyên, nằm trên hòn đảo cùng tên gần với đất liền nhất. Đó là một công trình kiến trúc độc đáo, có hình một chiếc tàu buồm cổ và có cấu trúc như thủy cung trong cổ tích. Con tàu được chia thành các tầng, trong đó tầng trệt ngang mực nước biển, được thiết kế theo dạng hang động với nhiều nhũ đá. Trong 4 hồ cá lớn và một số hồ cá nhỏ, người ta nuôi hàng trăm loài sinh vật biển trong môi trường gần với tự nhiên. Hồ lớn nhất Lộ Thiên, rộng đến 3 hectare, nuôi đủ các loại cá quen thuộc như cá thu, cá ngừ, cá nục, cá đuối. Ẩn mình trong hang là những chú mực và tôm hùm khổng lồ, có con nặng đến 3 km. Hồ nhỏ trong nhà nuôi các loại cá cảnh với đủ màu sắc cực kỳ vui mắt. Hồ thứ 3 độc đáo nhất dành cho đồi mồi, rùa biển. Có những cụ rùa trên 100 tuổi, nặng hàng tạ, lớp mai trên lưng rộng 1,5 mét bám đầy rong rêu, sò ốc. Du khách chỉ cần ngồi trên kè đá, lấy chân khỏa nhẹ mặt nước là có thể nhìn thấy cả một đàn đồi mồi hay rùa biển tụ lại. Hồ thứ 4 rộng mênh mông, tiếp giáp với chân đồi và bãi biển. Hồ này nuôi đủ loại cá biển, từ loại nhỏ xíu như cá cơm cho đến cả cá nặng vài ba tạ. Tất nhiên, những người có điều kiện rất muốn trải nghiệm cuộc sống thượng lưu vài ba ngày tại đảo Hòn Tre. Bằng hệ thống cáp treo vượt biển dài 3.320 mét, giữ kỷ lục dài nhất Việt Nam. Khách sẽ được đưa đến khu giải trí Vinpearl trên đảo, còn được gọi là thiên đường của miền nhiệt đới. Ngoài những khách sạn sang trọng, những khu vườn tuyệt đẹp, hồ bơi nước ngọt lý tưởng, nơi đây còn thu hút du khách với những trò chơi cảm giác mạnh và các rạp chiếu phim 4D hoành tráng. Chúng ta đã có một cuộc hành trình ven biển, bắt đầu từ Trà Cổ, say đắm với cảnh sắc Hạ Long, Lô Xô những đảo đá vôi mọc lên từ biển biếc. Thì tới khi dừng chân ở đất mũi, ta lại sững sờ bắt gặp một Hạ Long thu nhỏ nữa, đó là Hà Tiên, cũng Lô Xô đảo và đảo, do một mạch đá vôi từ đất liền chảy ùa ra đón biển Đông. Nhưng do khuôn khổ sách có hạn, thắng cảnh Hà Tiên này cũng như nhiều địa danh ven biển nổi tiếng khác đành phải để dành cho một dịp khác vậy. Các vùng ven biển trước nguy cơ bị ngập chìm. Nước ta chia thành 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 2 thành phố xếp hạng đô thị đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 3 thành phố xếp hạng đô thị loại 1 là Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đa số các tỉnh có thành phố trực thuộc, cá biệt một số tỉnh chưa có thành phố mà chỉ có thị xã, trong khi một số tỉnh có 2 và một tỉnh có tới 4 thành phố. Trong số này, có 12 thành phố tuy trực thuộc tỉnh, song được xếp là đô thị loại 1, 14 thành phố là đô thị loại 2 và 38 thành phố là đô thị loại 3. Việc xếp hạng này căn cứ vào các tiêu chí nói lên tầm quan trọng của mỗi đơn vị hành chính đó về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Từ Bắc vào Nam, 28 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có biển là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Tuy nhiên, nếu tính các thành phố với các đô thị, đường phố thực sự nằm ven bờ biển thì có 16 thành phố. Từ Bắc đến Nam lần lượt là Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Hải Phòng, Đồng Hới, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang Tháp Chàm, Phan Thiết, Vũng Tàu, Bạc Liêu và Rạch Giá. Một số thành phố khác cũng giáp biển, nhưng nơi tiếp giáp chỉ là các huyện hoặc xã ngoại thành ven biển, chứ không phải đô thị, đường phố như thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Tam Kỳ, v.v. Trong số 706 huyện trong cả nước, có 125 huyện ven biển và 14 huyện đảo. Tính ra, các đơn vị hành chính tiếp giáp với biển có tổng diện tích là 208.560 km2, chiếm 41% diện tích cả nước, và 41,2 triệu dân, chiếm gần một nửa dân số Việt Nam. Thông thường, các thành phố đô thị ven biển có cơ sở hạ tầng khá tốt, khí hậu dễ chịu nhờ ở sự điều hòa nhiệt độ của biển. Buổi sáng, những làn gió từ lục địa thổi ra biển, gọi là gió đất, và chiều tối ngược lại từ biển thổi vào. Vận tải bằng tàu bè ven biển có sức chở lớn, chi phí bao giờ cũng thấp nhất, nên hiệu quả kinh tế của việc sản xuất kinh doanh cao. Vì thế, nhiều khu kinh tế trọng điểm đã và đang được xây dựng tại các thành phố biển, nơi có nguồn nguyên liệu phong phú, lao động dồi dào, hệ thống giao thông thuận lợi bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, một số nơi có cả đường hàng không. Nhiệm vụ của các thành phố ven biển của nước ta đã được xác định là cùng với nhiều ngành kinh tế khác, biến đất nước Việt Nam thành một quốc gia biển thực sự, một môi trường tốt để tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài. Triển khai các công nghệ mới, áp dụng những phương pháp quản lý tiên tiến, từ đó lan tỏa và tác động đến cả nước. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng, tất cả những vùng ven biển luôn phải đối mặt với nguy cơ do các hiện tượng khí tượng thủy văn mang lại. Chúng phải chịu đựng dông bão với cường độ và tần suất cao hơn nhiều so với những vùng nằm sâu trong lục địa, vì những ổ bão, tâm bão bao giờ cũng xuất hiện từ biển khơi. Chưa kể đến những trận sóng thần khủng khiếp mà chỉ riêng ven biển mới phải hứng chịu. Một nguy cơ trước mắt là hiện tượng biến đổi thời tiết do nhiệt độ trái đất ngày một tăng. Điều này thúc đẩy sự tan chảy của lục địa băng tại Bắc Cực và Nam Cực, làm mực nước biển dâng lên, năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước. Những vùng ven biển là nơi sẽ bị tác động đầu tiên, mà tác động xấu nhất là không lâu nữa sẽ bị biển nuốt chửng. Ở nước ta, số liệu của các cơ quan khí tượng thủy văn cho thấy mực nước biển ở Vũng Tàu tăng khoảng 0,8cm mỗi năm, sông rạch kênh mương của thành phố Hồ Chí Minh tăng còn nhiều hơn, đến 1,5cm một năm. Nếu nước biển tăng lên như mức của những năm qua, thì năm 2050 sẽ là thời khắc đánh dấu những thiệt hại to lớn mà con người phải gánh chịu, vốn là hậu quả của những hành động thiếu hiểu biết của chính mình. Đó là một phần lục địa bắt đầu bị chìm, trong đó có một phần của nước ta. Dự báo nguy cơ trước mắt. Cùng với hiện tượng nước biển dâng, những trận lũ lụt quy mô lớn kéo dài sẽ xảy ra thường xuyên hơn ở các đô thị nằm trong diện cảnh báo. Cũng trong khuôn khổ nghiên cứu, các nhà khoa học ước đoán thiệt hại do nước biển dâng đối với các thành phố nằm trong diện bị đe dọa có thể lên đến 1.000 tỷ USD. Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature Climate Change, biến đổi khí hậu tự nhiên, thành phố sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Mumbai và Kolkata của Ấn Độ. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng nằm trong nhóm 10 đô thị hứng chịu sự tác động nặng nề của lũ trong tương lai. Trong danh sách 20 đô thị bị đe dọa nhiều nhất, có tới 13 thành phố nằm ở châu Á, bao gồm thủ đô Jakarta của Indonesia, Bangkok của Thái Lan, thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, thành phố Nagoya của Nhật Bản. Đồng thời, các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu chắc chắn sẽ tạo nên những cơn bão ngày càng khủng khiếp với những thiệt hại vô cùng lớn. Theo một kịch bản đáng tin cậy mà các nhà khí tượng trên thế giới vạch ra, nếu tốc độ nóng lên toàn cầu diễn ra như hiện nay, thì cuối thế kỷ 21, tức năm 2100, Việt Nam có nhiệt độ trung bình tăng từ 1,6 đến 3,7 độ C so với bây giờ. Mức dâng lên của nước biển ở ven biển Đông, trong đó có ven biển Việt Nam, là từ 57 đến 73 cm. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, vốn đất thấp hơn các vùng khác, là nơi có mực nước biển tăng cao nhất đến 105 cm. Tiến sĩ Trần Thục, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường cho biết, theo tính toán, nếu mực nước biển dâng lên như thế, sẽ làm cho khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long bị nhấn chìm trong nước biển, cuộc sống của 35% dân số bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 20% diện tích sẽ chịu tác động, nói cách khác, 1/5 diện tích hiện nay sẽ trở thành mặt biển. Ở phía Bắc, những điểm như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẽ chịu chung số phận. Các tỉnh thành ven biển miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng bị nước biển lấn sân. Việt Nam không phải quốc gia duy nhất chịu ảnh hưởng của hiện tượng băng tan chảy. Nhiều thành phố lớn như Karachi, Baghdad, Dubai, Calcutta, Bangkok, Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải, Tokyo, Bắc Kinh cũng sẽ chịu chung nỗi bất hạnh này. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do biến đổi khí hậu. Trái đất nóng lên sẽ gây nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như bão tố hoặc nắng nóng, dẫn đến ngập lụt, hạn hán. Nước biển dâng cao sẽ khiến nước mặn xâm nhập vào các vùng đồng bằng ven biển, ảnh hưởng đến nông nghiệp và ngư nghiệp, sinh kế của nhiều triệu người. Tại hội thảo quốc tế về tác động của biến đổi khí hậu đối với sự ngập lụt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2011, ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nếu nước biển dâng thêm 1 mét thì toàn bộ diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập 90% từ 4 đến 5 tháng trong mùa mưa. Còn mùa khô sẽ bị xâm nhập mặn đến 71%. Ngay cả đồng bằng sông Hồng với hệ thống đê vững chắc cũng không chịu nổi nếu nước biển dâng cao. Đây là điều cảnh báo trước mắt, rất gần đối với chúng ta, không chỉ những người có trách nhiệm phải biết để vạch ra và triển khai các phương án đối phó, mà mỗi người dân cũng phải biết để cùng chung sức chống lại mối nguy hiểm đứng đầu trong tứ đại họa là thủy, hỏa, đạo, tặc. Tài liệu tham khảo: Thiên nhiên Việt Nam, Lê Bá Thảo, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 1977. Kể chuyện biển đảo Việt Nam tập 1, Lê Thông và những người khác, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2014. Đất nước Việt Nam qua một chặng đường điều tra cơ bản, Nguyễn Ngọc Sinh và những người khác, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 1985. Địa lý lớp 8, lớp 9 và lớp 12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2014. Thiên nhiên vùng biển nước ta, Nguyễn Ngọc Thụy, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 1978. Khám phá biển, nhiều tác giả, Nhà xuất bản Kim Đồng 2013. Tìm hiểu đại dương, Phạm Nguyên Phẩm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2003. Biển, cái nôi của sự sống, Lý Thái Tri, Nhà xuất bản Long An 1990. Đời sống động vật ở nước, Đặng Ngọc Thanh, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 1978. Địa lý trong trường học tập 3, Nguyễn Hữu Danh và những người khác, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2004. Tài nguyên du lịch, Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2011. Đại dương kêu cứu, N. Gorky, Nhà xuất bản Thanh niên 2004. Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa Trường Sa, Nguyễn Như Mai và những người khác, Nhà xuất bản Kim Đồng 2013. Tuyển tập báo cáo một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam, Nhà xuất bản Thanh niên 2012. Biển với người Việt cổ, Phạm Đức Dương, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2013. Tìm hiểu biển đảo Việt Nam, Đậu Xuân Luận, Đặng Việt Thủy, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2013. Biển trong văn hóa người Việt, Nguyễn Thị Hải Lê, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2013. Các bài viết tin tức thông báo đăng tải trên báo chí và mạng Internet Việt Nam và thế giới.